Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 11 tháng 5 sẽ có nội dung chính sau đây.
Người mua nhà ở xã hội được vay lãi suất 4,8% một năm.
Phân hóa để xử lý các đối tượng có liên quan trong các vụ đăng kiểm.
Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thí điểm thu phí 9 tuyến cao tốc đầu tư bằng ngân sách.
Singapore thông quan không hộ chiếu từ năm 2024.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê nhà ở xã hội xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa để ở. Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8% một năm. Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Chính sách Xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất liên quan.
Tại cuộc họp báo thông tin kết quả cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trả lời nội dung liên quan đến vụ án đăng kiểm, đại diện Ban nội chính Trung ương nhấn mạnh việc có sai gây hậu quả cho xã hội thì phải xử lý, nhưng việc xử lý như thế nào để không ảnh hưởng tới việc đăng kiểm các phương tiện giao thông của tổ chức người dân và không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường trong lưu thông và phát triển kinh tế xã hội là vấn đề được đặt ra. Từ đó, Thường trực Ban chỉ đạo thống nhất chủ trương phân hóa xử lý các đối tượng có liên quan trong các vụ án để có cơ chế phân hóa, phân loại, xử lý thống nhất đồng bộ áp dụng trên toàn quốc.
Với vụ AIC, đại diện Ban nội chính Trung ương cho biết, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã yêu cầu các cơ quan tố tụng điều tra, truy tố, xét xử theo thời hạn Bộ luật tố tụng hình sự quy định. Riêng với bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn liên quan vụ AIC, các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp áp dụng biện pháp để cố gắng truy bắt. Lãnh đạo Ban nội chính Trung ương cho biết, nhà nước cũng quyết tâm thi hành án với bị án này. Tuy nhiên, hiện chưa bắt được bị án này.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các bộ liên quan xin ý kiến về phương án thí điểm thu phí sử dụng 9 tuyến đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư trước khi trình Chính phủ. Cụ thể, 8 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được đề xuất áp dụng cơ chế thí điểm gồm Cao Bồ – Mai Sơn, Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Cam Lộ – La Sơn, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Dây, cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương. Bộ Giao thông Vận tải đưa ra thời gian thu phí thí điểm theo cơ chế phí tối đa là 5 năm kể từ thời điểm đoạn tuyến đường bộ được triển khai thu phí.
Một số lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết, giá dầu trên thế giới những ngày gần đây biến động liên tục theo xu hướng giảm là cơ bản. Do đó, dự kiến giá xăng trong nước hôm nay 11 tháng 5 có thể giảm trên dưới 1.000 đồng một lít, giá dầu giảm từ 600 đến 900 đồng một lít. Tuy nhiên, mức điều chỉnh còn phụ thuộc vào quyết định sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu của cơ quan điều hành là Liên Bộ Công Thương Tài chính và các loại phí có điều chỉnh khác nếu có. Trong trường hợp cơ quan điều hành trích lập hoặc không chi quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng dầu có thể giảm ít hơn.
Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong tháng 4 năm 2023 có một đợt phát hành riêng lẻ và một đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị phát hành 2.671 tỷ đồng, chỉ bằng 10% tổng khối lượng phát hành của tháng 3. Tính đến ngày công bố thông tin mùng 5 tháng 5, tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong tháng 5 năm 2023 là hơn 21.400 tỷ đồng. Một số nhóm ngành có giá trị đến hạn lớn, bao gồm bất động sản, nguyên vật liệu ngân hàng.
Thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang triển khai việc thanh tra kiểm tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Ủy ban sẽ thực hiện kiểm tra đối với 2 doanh nghiệp, đồng thời thanh tra đối với 4 doanh nghiệp. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo, trường hợp có thông tin phản ánh hoặc có vấn đề vướng mắc liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp nêu trên, đề nghị người dân cung cấp cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để xem xét, làm rõ trong quá trình thanh tra kiểm tra.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày hôm nay, ngày 11 đến ngày 20 tháng 5, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần, độ mặn phổ biến tại các trạm ở mức tương đương và cao hơn so với độ mặn cao nhất vào tháng 5 năm 2022. Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, chiều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.
Theo kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 mới được ban hành, Hà Nội đặt chỉ tiêu diện tích nhà bình quân đầu người đạt 28,2 m2 một người, tổng diện tích sàn nhà ở đạt khoảng 6,9 triệu m2. trong đó nhà ở riêng lẻ đạt 4,5 triệu m2, nhà ở theo dự án khoảng 2,4 triệu m2. Để hoàn thành chỉ tiêu, Hà Nội tập trung rà soát, nghiên cứu cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án khu đô thị chậm triển khai, khuyến khích hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.
Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định đưa bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương và 4 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Phiên xét xử được ấn định vào ngày 1 tháng 6 và kéo dài trong vòng 5 ngày. Tham gia phiên tòa có 16 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị hại. Trong đó, bà Hằng có 6 luật sư.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, chính phủ Brazil cho biết Rio de Janeiro đã được chọn để tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 vào tháng 11 năm 2024. Dự kiến khoảng 20 cuộc họp chuyên đề dành cho các bộ trưởng G20 sẽ được tổ chức tại các thành phố của Brazil trong năm 2024. Đây sẽ là sự kiện lớn nhất ở Rio kể từ khi thành phố đăng cai Thế vận hội Olympic năm 2016 và trận chung kết bóng đá World Cup 2014. Ngoài 20 nền kinh tế lớn nhất hành tinh, hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Brazil cũng sẽ có sự góp mặt của đại diện các quốc gia khách mời cùng đông đảo các nhà lãnh đạo đến từ Mỹ Latin.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có thể viện dẫn tu trình án 14 để tránh nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ trong bối cảnh các bên chưa thống nhất về việc nâng trần nợ công. Trình án 14 quy định tính hợp lệ của khoản nợ công được pháp luật cho phép sẽ không thể bị nghi ngờ. Nếu viện dẫn quy định này, ông Biden có thể tuyên bố giới hạn nợ là vi hiến, từ đó Mỹ có thể vay thêm tiền ngay cả khi mức trần nợ không được nâng lên.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh Singapore thông báo từ năm sau, người dân Singapore và du khách xuất nhập cảnh tại nước này sẽ có thể đi qua các trạm kiểm soát mà không cần sử dụng hộ chiếu. Người dân có thể làm thủ tục nhập cảnh thông qua quét mã QR tại các trạm kiểm soát đường bộ hoặc qua hệ thống kiểm soát biên giới tự động không tiếp xúc tại sảnh hành khách khi di chuyển bằng đường hàng không. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Singapore cho biết, các quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh thủ công tại tất cả các trạm kiểm soát sẽ được thay thế dần bằng khoảng 800 làn tự động từ quý 1 năm tới.
Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tiền lương thực tế bình quân trong tháng 3 năm nay đã giảm 2,9%, chủ yếu do ảnh hưởng của biến động giá cả trong và ngoài nước. Dù tổng tiền lương danh nghĩa bình quân đang tăng dần, nhưng đã không theo kịp mức tăng của vật giá. Điều này khiến số tiền lương thực tế mà mỗi người Nhật Bản nhận được vẫn có chiều hướng giảm, và đây đã là tháng giảm thứ 12 liên tiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ tài khoá 2014, tiền lương thực tế của người dân Nhật Bản giảm liên tục trong một năm tài chính.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước này đã vượt Đức trở thành nhà xuất khẩu ô tô đứng thứ hai thế giới về số lượng, chỉ sau Nhật Bản. 4 tháng đầu năm, Trung Quốc xuất khẩu ô tô đạt 204,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 29,5 tỷ đô la Mỹ, tăng đến hơn 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 4, ô tô điện chiếm gần 1/3 tổng số xe xuất khẩu. Quý 1, Trung Quốc cũng đã xuất gần 1 triệu xe ô tô điện.
Số người thiệt mạng vì lũ lụt ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng cao hơn khi các nhân viên cứu trợ tìm thấy nhiều thi thể hơn giữa đống đổ nát và nhiều người dân qua đời trong bệnh viện địa phương thiếu trang thiết bị y tế. Hơn 5.500 người vẫn đang bị mất tích. Lũ lụt đã san bằng nhà cửa, phá hủy mùa màng và khiến 400 người thiệt mạng. Đây là thảm họa thiên nhiên nguy hiểm nhất trong lịch sử gần đây của Congo.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ngày 10 tháng 5, ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam đã cán mốc 50 huy chương vàng. Kình ngư Phạm Thành Bảo là vận động viên chốt sổ huy chương vàng cho thể thao Việt Nam. Cùng với đó là một kỷ lục SEA Games mới được vận động viên người Bến Tre thiết lập ở cự ly 200m bơi ếch.
Lần đầu tiên trong lịch sử, môn golf đoạt chiếc huy chương vàng cá nhân nam do công của Lê Khánh Hưng. Tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng Khánh Hưng đã xuất sắc đạt huy chương vàng với thành tích âm 13 gậy, nhiều hơn bất cứ đối thủ nào. Hiện đoàn thể thao Việt Nam đang đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32. Đoàn chủ nhà Campuchia cũng đã vượt qua Thái Lan để vươn lên vị trí thứ hai.
Không có bất ngờ nào ở lượt trận cuối bảng A như sự chờ đợi của các cổ động viên Campuchia. Dù họ phần nào được an ủi bởi màn trình diễn khá tốt của U22 chủ nhà SEA Games 32 trước đối thủ mạnh Indonesia ở trận đấu diễn ra vào tối qua mùng 10 tháng 5. Thất bại 1-2 khiến U22 Campuchia sớm phải dừng bước ngay từ vòng bảng, trong khi U22 Indonesia đi cùng ngôi đầu bảng và thành tích toàn thắng.
Ngay cả nếu như U22 Campuchia có kết quả tốt hơn trước U22 Indonesia, họ cũng không thể lọt vào bán kết bởi ở trận diễn ra cùng giờ, U22 Myanmar giành chiến thắng 1-0 trước U22 Philippines cùng tấm vé còn lại ở bảng A với vị trí nhì bảng. Ngày hôm nay ngày 11 tháng 5, bảng B sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng mà tâm điểm là trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan để phân định ngôi đầu bảng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết.
Thưa chị Thanh Hương, thưa quý thính giả, miền Bắc sẽ bắt đầu có một đợt mưa vừa, có nơi mưa to và dông mới. Những cơn mưa này sẽ kéo dài liên tục đến hết ngày 12 tháng 5. Mưa xuống cộng với không khí lạnh về chiều làm cho nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Bắc giảm đi đáng kể. Các tỉnh thành phố ở khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ giảm còn 25 đến 28 độ, Lạng Sơn, Cao Bằng nhiệt độ thấp hơn dưới 25 độ. Còn ở khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ cũng giảm còn 29 đến 31 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế phổ biến từ 29 đến 32 độ. Còn ở khu vực Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ nối tiếp dao động từ 32 đến 34 độ. Sau đó đến chiều tối và tối, phía Bắc thì chịu tác động của rãnh mây dông phía Bắc xuống, trong khi ở phía Nam, mây dông được gió Tây Nam đẩy lên, vì thế Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Mưa dông về chiều tối được dự báo sẽ vẫn tiếp tục diễn ra ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi cao hơn. Còn trước đó, khoảng thời gian từ sáng cho đến đầu giờ chiều, cả Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có nắng nhưng không nóng. Nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động từ 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ cao hơn dao động từ 31 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.